Nghịch cảnh.
Fred đến dự buổi diễn thuyết với chủ đề Nghịch cảnh và đường đạo trên một chiếc xe lăn. Một tai nạn xe cộ vì sử dụng ma túy đã làm anh bị liệt nửa người. Dốc dáng gầy gò khắc khổ, đầu hơi hói, khiến anh trông già trước tuổi rất nhiều. Anh nói bằng một giọng nhỏ nhẹ. Thưa bà có nghĩ rằng đằng sau sự đau khổ của mỗi con người đều có một bàn tay cao cả nào đó không? Kinh nghiệm cá nhân đã dạy tôi rằng không một việc gì có thể gọi là tình cờ, ngẫu nhiên cả. Đằng sau mọi việc xảy ra cho chúng ta đều có một chương trình nào đó. Để tôi kể cho ông một câu chuyện sau đây. 20 năm trước đây, Norman Cousins, chủ bút tờ Saturday Review, được mời tham dự một buổi tiếp tân quan trọng tại Liên bang Xô Viết. Địa điểm tổ chức là một biệt thự cách Moscow khoảng 40 dặm. Vì tầm quan trọng của nó, Norman đã gọi taxi đưa ông đi từ 3 giờ, mặc dù buổi tiếp tân sẽ khai diễn lúc 5 giờ. Một phần vì ông muốn đến sớm cho chắc ăn, nhưng phần khác vì kinh nghiệm trong nghề đã dạy ông rằng nếu đến sớm, ông có thể nghe ngóng thêm được những tin tức hành lang hay có dịp phỏng vấn những nhân vật quan trọng trong chính quyền. Không hiểu vì không thuộc đường xá hay sao mà xe taxi cứ loanh quanh chạy mãi đến 6 giờ chiều vẫn chưa đến nơi. Đã vậy, người tài xế không chịu chạy nhanh hơn mà cứ tà tà dọc theo những con đường nhỏ hẹp bẩn thỉu ở ven đô thành. Norman là một người Mỹ nóng tính. Sự chậm trễ đã làm ông điên tiết lên, nhưng dĩ nhiên ông không thể làm gì hơn vì ngôn ngữ bất đồng. Khi tìm ra được địa điểm thì buổi tiếp tân đã tan, quan khách ra về gần hết, và Norman đành dằn sự phẫn nộ nuốt giận trở về Hoa Kỳ mà không phỏng vấn được ai cả. Về đến nhà, ông phải vào bệnh viện ngay vì sự tức giận đã tàn phá cơ thể ông, rồi ông đau ốm từ ngày này qua tháng nọ. Tình trạng sức khỏe của ông suy sụp một cách thảm hại cho đến khi ông nhận thức rằng chính ông là người đã gây nên tình trạng này. Là một người thông minh, ông nghiệm rằng nếu các cảm giác tiêu cực có thể hủy hoại sức khỏe của mình thì các cảm giác tích cực có thể đổi ngược lại. Ông tìm đến một bãi biển khí hậu trong lành, ăn toàn những đồ tươi, nghỉ ngơi điều độ và chỉ xem những vở kịch hài hước. Các trận cười thoải mái đã giúp ông hồi phục sức khỏe. Ông trở lại việc làm và khởi sự viết cuốn sách Anatomy of an Illness, phân tích về một cơn bệnh. Một cuốn sách nói về tâm sinh bệnh lý hiện bán rất chạy, không những tại Hoa Kỳ mà còn khắp thế giới. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tôi không khỏi nghĩ đến người lái xe taxi ở Moscow. Tại sao y lại lơ đãng không chịu chạy nhanh hơn? Phải chăng y đã đóng một vai trò nào đó trong một chương trình lớn lao hơn, vì những bực bội mà y gây ra cho Norman Cousins đã dẫn đến việc ông này nghiên cứu và viết sách truyền bá sự hiểu biết của ông về mối liên quan giữa tâm trí và thể xác. Cuốn sách này đã giúp cho bao người ý thức về trách nhiệm của họ đối với tình trạng sức khỏe của mình. Tôi đồng ý với bà rằng có thể Cousins đã trải qua sự đau khổ vì một mục đích lớn lao nào đó, nhưng tôi không biết sự đau khổ của tôi có mục đích rõ rệt nào không. Tuy nhiên tôi cũng cảm ơn bà đã chọn cho một thí dụ rất thích thú là cuốn sách nổi tiếng của Cousins. Một trong những lý do tôi tìm đến đây là để chia sẻ với bà một kinh nghiệm của tôi, nhưng tôi đang phân vân không biết có nên nói ra hay không. Xin ông cứ nói. Thưa bà, từ khi gặp tai nạn thì tôi sống thường xuyên trong một trạng thái đau khổ cùng cực. Tôi tự than thân trách phận. Và một hôm, ý tưởng tự vẫn nổi lên trong đầu óc chán chường mệt mỏi của tôi. Mặc dù đã cố gắng gạt bỏ nó, nhưng không hiểu sao, đầu óc tôi lại hoạch định một kế hoạch tự vẫn ngay trong đêm đó. Khoảng 9 giờ tối, có một thanh niên cắm trại bị lạc ghé ngang nhà tôi để hỏi đường. Tôi vốn không ưa người lạ, nhưng không hiểu sao như có một cái gì xui khiến mà tôi lại bảo cậu ta có thể tạm ngủ ở ngoài phòng khách, vì đường còn xa mà trời đã tối rồi. Cậu thanh niên để hành lý xuống sàn và xin phép được sử dụng phòng tắm. Trong đống hành lý nằm ngổn ngang, có một cuốn sách của đạo sư Swami Sivananda. Dĩ nhiên, tôi chẳng biết ông này là ai hay Swami có nghĩa là gì. Tôi chỉ vô tình cầm lên lơ đãng đọc thử vài trang, vì đầu óc tôi vẫn quanh quẩn với ý nghĩ sẽ tự vẫn trong đêm đó. Bất chợt tôi nhìn thấy một dòng chữ nhảy múa trước mặt tôi. Tôi linh cảm đó là thông điệp của vị đạo sư này đang nói riêng với tôi. Đó là một đoạn văn ngắn nội dung như sau. Có một cái gì còn quý hơn sự giàu có, quý hơn gia đình, quý hơn đời sống. Đó chính là chân ngã của anh, là cái đang ngự trị trong vạn vật, là cái tinh hoa đang thấm nhuần tất cả mọi danh tánh hình tướng, giống như bơ trong sữa, như luồng điện trong sợi dây điện. Có thể anh chưa nhận biết được cái chân ngã này, nhưng sự ý thức nó, đạt đến nó, là sự thực hiện chân ngã, chính là mục đích của kiếp người. Dòng chữ giản dị này có một sức lôi cuốn lạ lùng, khiến tôi cứ đọc đi đọc lại mãi, và khi đặt sách xuống bàn, tôi thấy mình trở nên một người khác hẳn với con người khi tôi cầm cuốn sách lên. Thấy tôi có vẻ thích cuốn sách, người thanh niên đã tặng nó cho tôi. Anh còn tặng thêm một cuốn sách khác của Swami Sivananda, nói về cách thực tập các tư thế yoga. Từ đó tôi bắt đầu luyện tập yoga, hít thở tham thiền suy gẫm quán tưởng theo lời chỉ dẫn của cuốn sách. Một đêm đang lúc thiền định, tôi bỗng cảm thấy có một cái gì kỳ lạ diễn ra trong tâm. Mặc dù ngồi yên bất động, nhưng tôi cảm tưởng có một bông hoa đang nở lớn trong lồng ngực. Sau đó tôi ý thức rằng tôi không còn là tôi nữa. Tôi không còn là một con người, một cá nhân riêng rẽ. Cái gọi là Fred đã tiêu dung lúc nào không hay, nhưng tôi thấy mình ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc. Tôi thấy mình thực sự được thảnh thơi, tự do hoàn toàn. Và mặc dù không có chân, tôi vẫn thấy mình đi đứng hiện diện trong tất cả mọi nơi mọi chốn. Cái kinh nghiệm lạ lùng đó kéo dài khoảng vài giây, có thể vài phút, tôi không biết rõ lắm vì thời gian không có ý nghĩa gì nữa. Tuy ngồi yên bất động nhưng lòng tôi vô cùng xúc động. Tôi nghĩ lại quá khứ của mình. Những năm tôi còn sử dụng ma túy, thì thấy khi đó tôi chỉ là kẻ đuổi theo những mẫu bánh vụn, còn giờ đây tôi đang tham dự yến tiệc đế vương. Kinh nghiệm đó trôi qua và không trở lại, nhưng không sao, chỉ cần kinh nghiệm nó một lần thôi cũng đủ thay đổi cả cuộc đời tôi rồi. Nghĩ đến tai nạn năm nào, đến ý tưởng tự vẫn, đến người khách lạ xuất hiện bất ngờ, đến cuốn sách dường như tình cờ mà tôi đã nhặt lên đọc, tôi không khỏi nghĩ rằng phải chăng đằng sau mỗi sự kiện xảy ra đều có bàn tay cao cả của một đấng thiêng liêng. Tôi cứ thắc mắc về ý tưởng này mãi. Tôi muốn viết câu chuyện của tôi ra để chia sẻ với mọi người. Bà nghĩ thế nào? Sự thúc đẩy anh viết câu chuyện này ra không phải là một ý nghĩ vớ vẩn đâu. Anh có thể gây cảm hứng cho nhiều người khác vì đa số vẫn chưa hề rõ mục đích và ý nghĩa cuộc sống. Chúng ta đều là một phần của toàn thể, mọi đổi thay trong tâm thức cá nhân cũng đều ảnh hưởng đến cái toàn thể đó. Đối với riêng tôi thì câu chuyện của anh có ba điều quan trọng. Một là mục đích của kiếp người là đạt đến sự thực hiện chân ngã, một trạng thái mà trong đó chúng ta ý thức được tâm thức vô giới hạn là sự hiện hữu và ân huệ mà không bao giờ bị ảnh hưởng bởi điều gì xảy ra cho thân xác chúng ta. Hai là sự ý thức rõ rệt về mục đích cao cả của chính nó. Và sau cùng, điều thứ ba là bất cứ nghịch cảnh nào cũng đều có ý nghĩa riêng của nó, cũng như đồng tiền có hai mặt vậy. Mặc cảm tội lỗi. Swan là một thanh niên còn trẻ, râu tóc rậm rì. Anh đến tham dự buổi diễn thuyết của tôi với một dải băng đỏ quấn trên trán và mặc một cái áo thun với hàng chữ lớn ngạo nghễ. Thời đại mới là đây. Bề ngoài thì trông như vậy, nhưng bên trong Swan lại mang nặng mặc cảm tội lỗi. Vì khi cha anh bị ung thư sắp chết thì anh vẫn còn mê mệt tụ tập bè đảng hút ma túy, không săn sóc gì cho ông cụ. Anh đã than thở: "Thưa bà, tôi đã không ở với cha tôi cho trọn đạo làm con, và bây giờ thì muộn rồi, vì cha tôi đã chết, tôi phải làm gì để chuộc tội lỗi đây?" Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về danh từ chết. Theo sự hiểu biết của tôi, thì sự sống không thể mất đi, vì nó có tính cách vĩnh cửu, không ai có thể vượt khỏi nó hay làm gì được nó. Sự sống là cái cơ bản, ẩn tàng trong mọi vật. Phần bên trên của nó là cái hình thể, danh tánh, tạm thời nổi lên và rồi lại chìm xuống như sóng biển. Chết chỉ là sự tan rã của các nguyên tố bên trên xác thân, chứ không phải mất đi sự sống. Khi các yếu tố của xác thân như hư hoại, không còn biểu lộ được cái tinh thần bên trong nữa, thì tâm thức tự rút lui. Nếu một người không đạt được sự thực hiện Thượng Đế ở trong kiếp này, thì họ sẽ tái sinh ở một hình thể khác biệt khác. Nếu bà nói như vậy thì sau khi chết và giữa các kiếp sống con người ra sao? Theo các đạo sư Ấn Độ thì sau khi chết, sự sống được các thực thể thanh bai, bao bọc. Người ta thường gọi cái thực thể này bằng danh từ nôm na là linh hồn. Nếu cái thực thể có sự gắn bó mạnh mẽ với một người, một vật hoặc nơi chốn nào đó, thì nó sẽ quanh quẩn ở cõi trần này một thời gian khá lâu, trước khi di chuyển sang cõi khác để kinh nghiệm cái kết quả của các hành động trong kiếp sống. Sau khi trải qua các kinh nghiệm này rồi, thì nó bắt đầu nghỉ ngơi trong một trạng thái an tĩnh, cho đến khi bắt đầu bước vào một kiếp sống mới. Anh có thể tìm hiểu tiến trình này qua các sách vở huyền môn của ông C.W. Leadbeater và bà Annie Besant về cõi trung giới và các thể sau khi chết. Trong quan niệm này, chúng ta hãy khách quan mà nhìn vào lỗi lầm của anh. Hiện nay anh còn trẻ, và lúc anh theo bè bạn tụ tập phe đảng để hút ma túy thì anh còn trẻ hơn bây giờ nhiều lắm. Lúc đó, phẩm giá và tư cách của anh ra sao? Tình trạng suy nghĩ của anh thế nào? Nếu lúc đó mà ở cạnh cha anh, thì liệu tư cách, hành động và lời nói của anh có giúp ích gì được cho cha anh không? Biết đâu sự thân cận với cha anh khi đó lại chẳng mang lại những hậu quả xấu. Hiện nay anh đã tỉnh táo hơn, trưởng thành hơn và là lúc có thể giao tiếp với cha anh được. Lúc này tâm hồn anh đã mở rộng, có thể vận chuyển được các năng lực cao cả của anh để giúp đỡ cho cha anh. Tuy cha anh không còn mang xác phàm nữa, nhưng ông cụ vẫn cảm nhận được tư tưởng của anh như thường. Biết đâu hiện nay cha anh đang ở gần anh, còn gần hơn cả người thính giả đang ngồi cạnh anh nữa kìa. Theo tôi thì mỗi buổi sáng, anh hãy bỏ ra vài phút ngồi yên lặng. để thân thể hoàn toàn xả giãn. Hãy thở nhẹ và hình dung hình ảnh của ông cụ trong tâm trí, rồi bắt đầu gọi thầm tên ông. Nếu anh làm việc này một cách chân thành, thì anh sẽ kinh nghiệm được một cảm giác thân mật, vô cùng gần gũi với cha anh. Khi anh cảm được sự giao tiếp này, thì anh hãy gửi đến ông cụ những làn sóng tư tưởng thân yêu an lạc, những cảm giác chân thật phát xuất từ đáy lòng của anh cho ông cụ. Nếu anh thực hành việc này một cách đều đặn, thì không những nó giúp cho cha anh, mà nó sẽ giúp cho tâm hồn của anh nữa. Anh nên nhớ rõ điều này, không bao giờ quá trễ để sửa đổi một lỗi lầm nào hết.
Tính nôn nóng.
Susan là một thiếu nữ còn trẻ, làm việc bán thời gian cho một tiệm buôn. Cô thường tham thiền cho thân thể được xả giãn vì cô mắc bệnh cao huyết áp. Tuy tham thiền giúp cô giảm bớt huyết áp nhưng cô vẫn chưa tìm được sự bình an ở nội tâm. Cô nói, thưa bà, tôi là người có tính nóng, việc gì cũng có thể làm tôi nổi giận được. Tôi vừa ghé qua một siêu thị để mua thuốc lá. Tôi đang vội vì phải đi đón con gái ở trạm xe bus, nên đến chỗ quầy trả tiền cấp tốc Express Check Out cho nhanh. Đa số mọi người đều di chuyển rất nhanh cho đến lượt một bà già đứng trước tôi. Bà đổ ngược túi tiền đếm từng xu từng cắc. Nhìn bà già thong thả đếm tiền mà đầu óc tôi phát khùng lên được. Tôi vừa đứng vừa rủa thầm bà già, chậm như rùa, làm trễ việc của tôi rồi. Tôi chỉ muốn dặn cổ bà này cho rồi. Tôi đứng chờ mà lòng như bốc lửa. Khi ra khỏi siêu thị, tim tôi đập liên hồi, khiến tôi phải ngồi nghỉ một lúc mới có thể lái xe được. Những chuyện lặt vặt như vậy xảy ra rất thường, mà tôi không biết phải đối phó bằng cách nào. Liệu bà có thể chỉ cho tôi một phương pháp để giảm bớt tính nóng này không? Trước hết, chị cần biết rằng bà già kia không có trách nhiệm gì trong việc làm gia tăng huyết áp của chị cả. Chị cần biết là sự bực tức nôn nóng của chị chẳng thúc giục bà kia nhanh được chút nào, mà chỉ làm hại cho bản thân của chị mà thôi. Nếu đã từng thực tập thiền định thì chị hẳn biết rằng khi không có một tư tưởng gì nổi lên trong tâm trí thì cái trí sẽ lặng yên và chị sẽ cảm thấy bình an. Tư tưởng có sức mạnh rất lớn. Khi nó đã nổi lên trong tâm của chị thì các hình ảnh liên quan đến tư tưởng đó cũng nổi lên theo. Khi chị tức giận rồi nghĩ đến việc đập bà già kia một trận thì hình ảnh đánh đập bà già này đã nổi lên trong tâm của chị rồi, và chị đồng hóa mình với các hình ảnh đó. Sự đồng hóa này tạo ra nỗi vui cũng như điều khổ, sự bực tức cũng như nỗi hân hoan. Nếu ý thức được sự kiện này thì chị có thể tránh khỏi bị nó mê hoặc qua sức mạnh của tư tưởng mà chị tạo ra trong tâm. Chính vì không ý thức mà chúng ta đã tự tạo ra địa ngục cho mình, rồi lại cố gắng để thoát ra. Chị cần biết là tất cả đều do tâm tạo. Chính trí óc của chị đã tạo ra thiên đường hay địa ngục. Tôi giúp chị chìa khóa để sử dụng quyền lực này một cách có lợi hơn. Lần sau mỗi khi đứng chờ mà cảm thấy có các phản ứng nôn nóng như trên, thì chị phải lập tức thay đổi tư tưởng của mình và nhủ thầm. Nếu tôi biết tự chủ và kiên nhẫn, tôi sẽ thoải mái. Những điều đang xảy ra không ảnh hưởng gì đến tôi cả, vì tôi biết cách khiến cho mình thấy bình an. Cứ lặp đi lặp lại tư tưởng này mãi trong trí óc, thì các cảm giác thoải mái bình an sẽ biểu lộ trong lòng chị, sẽ điều khiển xác thân chị, và quan trọng hơn nữa là chị sẽ tiến một bước dài trong việc nhận lãnh trách nhiệm đối với tình trạng sức khỏe của chị. Chị hãy ghi nhận thật kỹ một điều quan trọng sau đây. Chúng ta không thể thay đổi cuộc đời, mà chỉ có thể thay đổi được thái độ của chúng ta đối với cuộc đời mà thôi.
Ly nước đây.
Teresa là một thiếu nữ hoạt động. Cô tập thể thao, yoga, thiền định và tham dự đều đặn các buổi sinh hoạt, thảo luận về tâm linh. Năm ngoái, cô và một người bạn tên Penny đã qua Ấn Độ để gặp một đạo sư nổi tiếng. Cô nói, khi chúng tôi ngồi dưới chân ngài, thì Penny tự nhiên bước vào một trạng thái xuất thần kỳ lạ. Cô ngồi lặng yên, nét mặt rạng rỡ như thiên thần. Sau đó cô cho biết cô cảm thấy có những rung động kỳ diệu tràn ngập khắp cơ thể, có những chuyển động như điện khí di chuyển dọc theo xương sống, khiến cô ngây ngất trong một sự bình an không thể diễn tả. Trong khi đó tôi chẳng cảm thấy một sự rung động gì hết. Tôi đặt nhiều câu hỏi với vị đạo sư và ngài cũng trả lời một cách lễ phép, nhưng tôi không thấy câu trả lời của ngài có gì đặc biệt. Đến nay tôi vẫn không hiểu tại sao tôi và Penny lại có những kinh nghiệm khác nhau như vậy. Không phải bất cứ ai cũng có những phản ứng giống nhau trước một đạo sư. Có những người lôi cuốn được chúng ta và có những vị không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Như vậy phải chăng vì tôi thiếu chuẩn bị? Khi nghe Penny kể về những rung động tâm linh, tôi đã đặt ra câu hỏi với vị đạo sư, ngài trả lời như sau. Cái ly của bạn cô thì trống rỗng, còn ly của cô thì đầy ắp, không thể chứa đựng những điều mới lạ. Tôi không hiểu ngài muốn nói gì. Vậy khi ngồi trước đạo sư đó thì cô đã nghĩ gì? Tôi nghĩ rất nhiều về ngài, tôi muốn biết xem ngài đã có những kinh nghiệm tâm linh gì, đã đắc quả đạo nào, liệu ngài có xúc động khi thấy những đàn bà trẻ đẹp quay quần bên cạnh không? Ngoài ra tôi còn thắc mắc xem mình phải có thái độ gì trước người được tôn sùng như vị thánh đó. Nếu vậy, điều cô đang suy nghĩ chính là cái ly nước đầy mà đạo sư đề cập đến đó. Cô đã phán đoán, có thành kiến với vị đạo sư kia, rồi cứ thắc mắc không biết phải cư xử thế này hay thế khác. Tóm lại, đầu óc của cô đầy những tư tưởng lộn xộn, thì làm sao có thể thu nhận thêm điều gì nữa? Nhưng làm cách nào để tránh điều đó? Dĩ nhiên cô phải luyện tập. Học đạo là để dùng vào việc đó. Khi quan sát tâm mình, cô thấy chính nó là nguyên nhân của mọi sự rắc rối. Nếu cô biết dừng lại, đào sâu vào tâm linh mình, thì cô sẽ thấy tâm hồn cô trở nên yên lặng hơn. Những người học đạo phương Đông thường đến gần vị thầy của họ với cái ly trống rỗng này. Họ lặng lẽ đến, lặng lẽ ngồi bên cạnh vị thầy và lặng lẽ ra về. Họ biết cách giữ cho xác thân yên tĩnh, trí não không chất chứa những thành kiến này nọ, không mong đợi, không phán đoán, không ao ước hay mong cầu bất cứ điều gì. Đôi khi họ lên tiếng hỏi một vài điều, nhưng thường thì không đặt câu hỏi gì hết. Nhưng nếu không đặt câu hỏi thì làm sao ngài biết được những thắc mắc mà giúp cho? Các bậc đạo sư biết rõ những câu hỏi khi nó hiện ra trong trí óc học trò. Và nếu trí óc họ yên tĩnh, họ sẽ nghe được những câu trả lời của ngài ngay lập tức. Đó là điều người phương Đông gọi là dĩ tâm truyền tâm. Nhưng hỏi lớn tiếng thì có gì sai quấy đâu? Dĩ nhiên không có gì sai quấy cả. Câu hỏi có công dụng của nó, nhưng ngôn ngữ thường bị giới hạn, trong khi sự chuyển vận của tư tưởng thì rõ rệt hơn. Để tôi lấy ví dụ cho dễ hiểu, dòng điện ở Ấn Độ là 220V, trong khi các dụng cụ bằng điện dùng tại Hoa Kỳ đều là 110V. Giống như một cái máy biến thế chuyển điện áp từ mức cao xuống mức thấp, thì tâm trí cũng mang sự hiểu biết từ mức độ cao xuống đến mức độ của nó. Cô nên biết, ngôn ngữ không phải là phương tiện truyền thông duy nhất. Nếu chúng ta chỉ tùy thuộc vào nó để cảm nhận mọi sự, thì chúng ta rất thiệt thòi. Phải chăng đó là quan niệm của truyền thống Vệ Đà? Không hẳn thế đâu. Rất nhiều truyền thống cũng đề cao sự cảm nhận tiếng nói vô thanh này. Chính Chúa Jesus vẫn thường nói với các tín đồ, ta không dạy bằng lời nói. Thưa bà, Penny và tôi dự định năm tới sẽ qua Ấn Độ gặp vị đạo sư này một lần nữa. Như vậy tôi phải chuẩn bị cách nào? Theo sự hiểu biết của tôi thì thiền định là cách chuẩn bị tốt nhất. Nếu chúng ta không biết cách chủ trị tư tưởng thì tâm hồn ta dễ bị lôi cuốn vào những chuyện diễn dông, không ích lợi gì hết. Penny dạy cho tôi một phương pháp thiền. Tôi tập thử một thời gian nhưng không thấy kết quả gì hết. Bà có thể chỉ cho tôi một cách nào khác không? Cô hãy kiên nhẫn và vững tin rồi sẽ tìm được điều cô muốn. Có thể phương pháp của Penny không thích hợp với cô. Và dĩ nhiên, cô có thể chọn một phương pháp khác. Cô hãy tìm đọc cuốn How to Meditate của tác giả Lawrence Lessan. Đây là một cuốn sách về thiền rất giá trị, có thể giúp cô rất nhiều đó. Thưa bà, phải chăng lý do đầu óc tôi cứ lộn xộn hoài vì tôi thích thảo luận nhiều quá? Có thể tại cô ham hoạt động và nói nhiều quá. Cô nên tập lắng nghe trong các buổi thảo luận hơn là đóng góp ý kiến một cách ồn ào. Cô hãy tự nhủ, mình sẽ nghe nhiều hơn nói hoặc sẽ không nói gì. Nếu phải nói thì nói thật ít, vừa vặn đủ mà thôi. Mỗi khi cảm thấy như có cái gì thôi thúc mình phải đứng lên phát biểu ý kiến thì cô hãy quan sát xem sự thúc giục đó ở đâu đến. Phải chăng nó là những yếu tố đến từ bên ngoài, từ các hoạt động tự nhiên quanh các đề tài thảo luận, nó xâm nhập vào tâm hồn cô và thúc giục cô phải làm một cái gì? Nếu cô biết tự chủ và ý thức sự kích động đó, thì nó sẽ tan biến ngay. Sau khi đã kiểm soát được điều này, cô hãy quyết định sẽ không đặt một câu hỏi nào cả. Mỗi khi câu hỏi vừa hiện lên trong đầu óc, thì cô hãy ngừng lại, quan sát nó và tự hỏi rằng, câu hỏi này là của ai? Ai đang cảm nhận câu hỏi này? Như vậy là làm sao tôi không hiểu bà muốn nói gì? Đó là cách kiểm soát trí óc, phóng túng náo loạn của cô. Thay vì đồng hóa mình vào những dòng tư tưởng quay cuồng, thì cô hãy quay về với cái tâm thức tự nhiên của mình là tâm thức chứng kiến. Là người chứng kiến, cô làm chủ được trí não của mình, không để nó sai khiến cô nữa. Nhưng nếu đó là một câu hỏi quan trọng và cần được trả lời thì sao? Dĩ nhiên, cô có quyền đặt câu hỏi, nhưng đó là giải pháp cuối cùng. Trước khi lên tiếng, cô hãy xem rằng mình có thể cảm nhận được câu trả lời đằng sau các lời nói của người khác không. Chỉ khi nào tuyệt đối cần thiết mới phải đặt câu hỏi bằng lời. Nhờ sự tự chủ này, cô sẽ ý thức được điều tôi muốn trình bày sau đây. Đó là cách nghe những điều người khác phát biểu bằng tâm chứ không phải bằng trí. Hãy lắng nghe với một đầu óc yên tĩnh, để cho cái thông điệp đằng sau những câu nói đi thẳng vào trong tâm mà không bị cái trí óc lộn xộn làm sai lạc, méo mó nó, đi qua các quan niệm hay thành kiến. Khi tâm cô đã yên tĩnh, cô sẽ cảm nhận được điều người khác muốn nói. Tóm lại, phương pháp tôi vừa trình bày là cách đổ hết cái ly nước đầy và nâng đời sống lên một bình diện cao hơn. Nếu tập được như thế, khi gặp lại vị đạo sư kia, cái ly của cô sẵn sàng cho ngài đổ đầy vào đó bằng những điều mới lạ rồi.
Kềm chế, bộc lộ và dứt bỏ.
Allison đến tham dự buổi diễn thuyết về đề tài chinh phục sự tức giận trong một tâm trạng hoang mang. Sau 15 năm chung sống, chồng cô đã lẳng lặng bỏ đi, không một lời từ biệt. Từ đó, cuộc đời của cô là một chuỗi ngày đầy giận hờn cay đắng. Cô đi chữa hết các bác sĩ tâm thần này đến chuyên viên tâm lý kia, nhưng vẫn không thấy kết quả gì. Khi một bác sĩ khám phá rằng cô bị ung thư bao tử, ông khuyên cô nên tập trung tư tưởng vào những cảm giác tích cực hơn là tiêu cực trong cuộc sống. Allison nói, thưa bà, suốt 8 năm nay, các bác sĩ tâm thần đều khuyên tôi phải bộc lộ những cảm xúc ra, thì nó sẽ tiêu tan. Các chuyên viên tâm lý chỉ dẫn tôi cách mang những gì ẩn ức bên trong ra ngoài, để mọi việc tự nó giải quyết, và tôi đã làm đúng như thế. Tôi trở về nhà đóng chặt cửa, kêu la than khóc và chửi rủa kẻ bạc tình. Tôi lấy quần áo của hắn mang đốt, bất kỳ thứ gì của hắn mà nhìn thấy là tôi đập, xé, chà nát. Sau những lúc như vậy tôi kiệt sức, nổi giận. Cũng vì thế nguôi ngoai đi, nhưng nỗi cay đắng của tôi vẫn không chấm dứt. Sự bộc lộ những cảm xúc ra bên ngoài đã làm xáo trộn đời tôi rất nhiều, và có lẽ đã gây ra tình trạng bệnh tật hiện nay. Nhưng khoa tâm lý lại nói rằng đè nén cảm xúc còn tệ hơn thế nữa. Hiện nay tôi không biết phải làm gì, tôi rất bối rối và hoang mang. Các tài liệu y học đã nói rất rõ về hậu quả của tâm lý đối với sinh lý. Muốn biết rõ về sự bộc lộ hoặc kềm chế các cảm xúc đối với cơ thể như thế nào, bà có thể đọc cuốn The Stress of Life của Hans Selye hoặc Anatomy of an Illness của Norman Cousins, một cuốn cổ thư về y học của Ấn Độ, cuốn Ayurveda, cũng đã nói rõ rằng sự tức giận hay đè nén một cảm xúc tiêu cực nào đó sẽ gây ra các chứng bệnh thuộc bao tử và ruột. Từ xưa các hiền triết đã biết rõ hậu quả tai hại của sự giận hờn bị kềm chế hay bộc lộ. Trong cuốn Summa Theologica, Thánh Thomas Aquino viết: bộc lộ sự giận hờn làm gia tăng huyết áp, bắp thịt co thắt lại, tim đập mạnh lên, và sự xáo trộn thể chất này sẽ cản trở những việc suy nghĩ một cách hợp lý. Cuốn Philokalia của giáo lý bí truyền cũng nói rằng một kẻ giận dữ dù có làm người chết sống dậy cũng không được Thượng Đế chấp nhận. Đạo sư Swami Sivananda giảng dạy, vì giận mà một người mất hết công phu tâm linh trong chốc lát. Triết gia Gurdjieff cũng nhận xét, bộc lộ sự tức giận có thể phá tan tất cả tài sản tinh thần rèn luyện, và tâm hồn con người sẽ bị trống rỗng trong một thời gian rất lâu. Kinh Pháp Cú nói rằng, sự giận dữ giống như một chiếc xe ngựa chạy loạn xạ, và chỉ ai kềm giữ được nó mới là một người kỵ mã đại tài. Nhưng nếu tôi nghe lời bác sĩ chỉ nghĩ đến những tư tưởng tích cực, thì tôi phải làm gì với những tư tưởng tiêu cực đây? Cách đối phó đứng đắn nhất với những cảm giác tiêu cực là không bộc lộ, không kiềm chế, mà chuyển hóa nó. Chuyển hóa là một tiến trình giải thoát chúng ta ra khỏi những gì tiêu cực và trợ giúp chúng ta tiến nhanh trên con đường tâm linh. Nhưng đó hình như chỉ là lý thuyết. Trong tình trạng hiện tại, tôi phải làm sao? Đó không phải là một lý thuyết đâu. Phương pháp chuyển hóa như sau. Phải chăng mỗi khi tư tưởng về người chồng cũ nổi lên trong trí, thì cô cảm thấy tức giận, cay đắng. Thay vì để tư tưởng đó tiếp tục dằn vặt cô, thì cô hãy thay đổi thái độ của mình đối với nó. Cô hãy ngưng sự suy nghĩ về người chồng cũ, mà chỉ tập trung vào nỗi cay đắng tức giận mà thôi. Khi quan sát, cô sẽ thấy rằng nó không phải là cô, mà chỉ là một phản ứng đến từ bên ngoài. Cô phải biết cách dừng lại quan sát tiến trình của phản ứng này, và nhất định không chịu đồng hóa với nó. Khi cô không đồng hóa với nó, tự nhiên nó sẽ biến mất, như khi nó hiện ra vậy. Khi cô ý thức rằng nó chỉ là những cảm giác đến từ bên ngoài, thì cô sẽ ý thức về mình nhiều hơn, Dĩ nhiên lúc đầu, những cảm giác này sẽ nổi lên liên tiếp, nhưng càng tập luyện cách chủ trị tư tưởng, nó càng ít hiện lên. Nếu như vậy, mỗi khi giận hờn tan biến thì tôi có trở lại tâm trạng như lúc không có sự giận hờn không? Cô sẽ tiến bộ hơn, cô sẽ ý thức hơn vì cô đã biết cách tách rời cô ra khỏi các cảm xúc của mình. Sri Aurobindo đã giảng giải điều này như sau. Khi bạn quan sát một điều gì thuộc về bản chất thấp kém của mình và tìm cách tách rời nó ra, thì bạn đã kêu gọi ánh sáng thiêng liêng và sự bình an ở trên cao tuôn xuống nơi bạn để biến đổi nó, và sức mạnh này sẽ thay thế tất cả các hoạt động phản xạ máy móc và tiêu cực bằng ánh sáng thiêng liêng, sự thực hành để không đồng hóa với các cảm xúc tiêu cực và mở rộng tâm hồn để đón nhận sức mạnh thiêng liêng sẽ biến đổi bản chất của cô. Từ đó, nó sẽ cải thiện sức khỏe của cô và giúp cô thay đổi được thái độ của cô đối với cuộc đời.